Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 60. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Gieo trồng các thói quen trong đời sống cá nhân, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở trong Kinh Thánh sách Côlôse đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nét xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thành nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Greek hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể. Lại phải biết ơn, nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em như giặc mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Bây giờ Sư Đồ Phaolô viết tiếp nói về lý do tại sao tìm kiếm những sự ở trên trời mà không tìm kiếm những sự ở thế gian, tại sao ham muốn những sự ở trên trời mà không ham muốn những sự ở thế gian. Ông trả lời: vì anh em đã chết, nghĩa là đối với thế gian anh em là người đã chết. Một người chết thì không còn đáp ứng gì nữa, không còn phản ứng gì nữa, không còn nối kết gì nữa. Đã chết về thế gian nghĩa là không có điều gì trong thế gian mà còn ảnh hưởng gì trên đời sống của anh em. Không có giá trị sống nào ở trong thế gian xoáy động con tim của anh em, làm cho đầu óc của anh em suy nghĩ, đeo đuổi, tìm kiếm. Ở đây Sư Đồ Phaolô đang nói về sự thật hữu trong Chúa, mà chúng ta là những người ở trong cương vị là con cái Chúa, là những người được cứu, được sống với Đức Chúa Giêsu, thì được ban cho sự thật hữu này, nghĩa là chúng ta đã được chết với thế gian, chết về thế gian. Nhưng ở đây ông kêu gọi để chúng ta có thể sống động trong kinh nghiệm về những điều mà đã được ban cho trong cương vị của mình. Giống như chúng ta đã được ban cho trong cương vị trong Chúa, thì tìm kiếm những gì ở trên trời, ham mến các sự ở trên trời, thì đây cũng là một thực hữu thiêng liêng. Chúng ta đã chết về thế gian, cho nên không còn điều gì trong thế gian có thể xoáy động chúng ta. Và chúng ta muốn sống trong kinh nghiệm sống hàng ngày của mình, bày tỏ sự thực hữu này là thực hữu của đức tin mà Sư Đồ Phaolô trong Galati đoạn 6 câu 14 cũng đã nói đến. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Có một sự thực hữu xảy ra tại thập tự giá của Chúa Giêsu. Chúng ta được hiệp một với Chúa trong sự chết của Ngài. Chúng ta chết về tội lỗi và chúng ta chết về thế gian. Đây là cương vị của sự ban cho thiêng liêng. Sư Đồ Phaolô nói thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá, và tôi với thế gian cũng vậy. Thế gian đối với tôi đã bị giết đi, đã bị chết đi, và tôi với thế gian cũng vậy. Tôi cũng đã bị giết đi, đã bị chết đi. Không còn gì liên hệ, không còn gì nối kết, không còn gì xoáy động. Đây là sự thực hữu thiêng liêng đã được ban cho chúng ta tại thập tự giá của Đức Giêsu Christ. Chúng ta thực sự đã chết về thế gian, cho nên có thể sống như là đã chết với thế gian. Cho nên Sứ đồ Phaolô nhắc nhở lại để cho chúng ta biết rằng đây là điều khả thi, đây là điều có thể thi hành được, đây là điều có thể sống động trong kinh nghiệm hàng ngày được. Đó là chúng ta không cần phải bị xoáy động bởi thế gian, không cần sống dưới ảnh hưởng của thế gian, không cần bị đóng khung bởi thế gian, và có thể thắng hơn, và có thể đi giữa thế gian như một người đã chết trong liên hệ với thế gian, không còn nối kết nữa, không còn ảnh hưởng nữa, không còn xoáy động nữa. Nhưng điều xoáy động chính yếu bây giờ là gì? Điều gì mà chúng ta nhạy cảm, điều gì mà chúng ta tìm kiếm, điều gì mà chúng ta ham mến? Sư đồ Phaolô viết, anh em biết sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Giấu ở đây theo cái nghĩa là được gói trọn. Sự sống của anh em đã được gói trọn trong Đấng Christ. Nghĩa là mọi sự kết nối của đời sống bây giờ kết nối trong Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu. Sự sống của chúng ta được gói trọn trong Đấng Christ. Tất cả những điều gì đến với chúng ta sẽ đến qua Đấng Christ. Và tất cả những sự nối kết của chúng ta đối với tất cả mọi điều gì khác trong đời sống cũng sẽ được nối kết qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ định nghĩa tất cả mọi khía cạnh của sự sống chúng ta. Không có điều gì trong đời sống của chúng ta mà độc lập ở ngoài Chúa Giêsu Christ. Bởi vì chúng ta đã được sống lại cùng với Chúa. Và sự sống của chúng ta bây giờ là sống trong Chúa và sống qua Chúa. Theo giá trị của câu bất hủ mà Sư Đồ Phaolô đã ghi lại ở trong Galati đoạn 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt. Ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Tôi đã chết về thế gian. Mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa. Bây giờ tôi sống, nhưng sự sống của tôi được gói trọn trong Đấng Christ và qua Đấng Christ. Và Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Tất cả mọi khía cạnh của sự sống của tôi được gói trọn trong Đấng Christ, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đây là sự thực hữu của đức tin mà Sứ đồ Phaolô đang nhắc nhở. Anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Vì sự sống của người tin Chúa được giấu kín ở trong Chúa, cho nên đây là một sự sống bảo an, đời đời, không bao giờ bị hư mất. So sánh với những sự tạm thời chống qua trên đất, chúng ta có một sự sống đời đời ở trên trời được giấu kín trong Chúa, và gia sản đời đời của chúng ta sẽ được ban cho cách dư dật, được kinh nghiệm cách trọn vẹn trong ngày Chúa Thế Giêsu tái lâm. Và đó là điều Sư đồ Phaolô nhắc nhở trong câu số 4. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, lúc bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh hiển. Đây là một khía cạnh rất rõ ràng trong đời sống đặt để trọng tâm nơi Chúa Thế Giêsu và vương quốc của Ngài. Sống với một cái nhìn trong đợi Chúa Giêsu tái lâm. Đây là ngày tổng kết giá trị của cuộc đời. Đây là thời điểm Chúa ban thưởng cho những người hầu việc Chúa, trung tín với Chúa, sống đúng với sự kêu gọi và mục đích của Chúa đặt để cho đời sống của mình. Như vậy chúng ta đã hiểu khá đầy đủ về phần 1 từ câu 1 đến câu 4 khi Sư đồ Phaolô nhấn mạnh rằng Những người theo Chúa là môn đồ của Chúa, phát triển những tập quán trong đời sống cá nhân, đặt để tâm lòng, tâm trí và đời sống trên căn bản của Đức Giêsu Christ và vương quốc của Ngài. Bây giờ chúng ta chú ý đến phần số 2, từ câu 5 đến câu số 11. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nét xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên từ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thành nộ, buồn giận và hung ác, đừng nói hành ai, chứ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chứ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Grec hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si tha, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Chúng ta có thể tóm tắt ý chính của sứ đồ Phaolô trong phần này, đó là từ bỏ những lối sống cũ theo thế gian để đeo đuổi đấng Christ. Sứ đồ Phaolô dạy rằng để chúng ta có thể thực nghiệm được sự ban cho dư dật của Chúa trong đấng Christ, trong cương vị ân điển mà Ngài đã dành cho chúng ta là con cái của Ngài, thì trong đời sống thực tế chúng ta phải có một sự từ bỏ rõ ràng. Ông viết những câu nhắc nhở về sự từ bỏ này, làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, anh em nên từ bỏ hết mọi sự đó, vì đã lột bỏ người cũ. Nhưng song song với sự từ bỏ những lối sống cũ của thế gian, thì phải có sự đeo đuổi đấng Christ, phải có sự thay thế vào những điểm mới ở trong đấng Christ. Cho nên ông nói, mặc lấy người mới, người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, nhưng đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Sứ đồ Phaolô bắt đầu phần số 2 này với một sự nhấn mạnh hết sức rõ ràng và khẳng định. Ông nói, vậy hãy làm cho chết các chi thể của anh em nơi hạ giới. Hãy làm cho chết hay là hãy giết đi. Hãy giết đi chi thể của anh em ở nơi hạ giới. Có nghĩa là gì? Dĩ nhiên sứ đồ Phaolô không dạy rằng phải tự tử, phải làm chết đi những phần thân thể của mình. Nhưng ông nối kết các phần chi thể ở nơi hạ giới với một bản liệt kê những tội lỗi được sống động, được thi hành qua thân thể của chúng ta. Tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Rồi ông tóm lại, tham lam khác gì thờ hình tượng. Phaolô định nghĩa đồng hóa các chi thể của chúng ta khi các chi thể đó được sử dụng cho tội lỗi. Và ông nói rằng phải làm cho chết đi, phải giết đi. Có nghĩa là không thể nào sử dụng thân thể, chi thể, sự sống làm phương tiện cho tội lỗi xảy ra, trở thành tham dự dính líu với tội lỗi. Người thuộc về Chúa phải có một sự chủ động dứt khoát rất rõ ràng. Không tham dự vào trong tội lỗi nữa, không để thân thể mình có phần nào làm phương tiện cho tội lỗi, nhưng như một xác chết không đáp ứng với hoàn cảnh chung quanh, không đáp lời với sự đốc thúc kêu gọi của thế giới người sống vì mình đã chết rồi, thì cũng như vậy, người tin Chúa cũng phải chết đi với những sự đốc thúc kêu gọi cám dỗ của tội lỗi chung quanh. Thì làm cách nào? Trong bản liệt kê về tội lỗi trong câu số 5, sứ đồ Phaolô đưa ra những tội lỗi thiên về sự ham muốn bên trong, sự đeo đuổi của tâm lòng, sự ước ao của cảm xúc. Ông kể ra một số tội lỗi điển hình cho phương diện này: tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Và ông nhấn mạnh rằng tất cả mọi điều này ra từ sự tham lam. Tham lam nghĩa là mình muốn những điều mình muốn, và mình muốn nhiều hơn những điều mình có, để đem lại sự thỏa mãn cho chính mình, sự vừa lòng của mình, sự an toàn cho tương lai mình. Và tất cả những điều này, những tội lỗi này đặt trọng tâm trên một đối tượng, đó là chính mình. Và đối tượng đó được đặt để ở một chỗ thứ tự ưu tiên trên hết, với tầm quan trọng trên hết, với quyền thẩm định, quyết định trên hết. Nghĩa là chính mình đã được đặt để vào chỗ của Chúa, thay thế Chúa, cướp ngôi của Chúa. Cho nên ông định nghĩa trở lại, tham lam chẳng khác gì sự thờ hình tượng. Tham lam là sự thờ hình tượng. Tất cả mọi tội lỗi này là vì sự thờ hình tượng, là vì sự đặt để mình nơi chỗ của Chúa, thế chỗ cho Chúa, chiếm ngôi tể trị của Chúa. Và sứ đồ Phaolô ở đây khẳng định kết quả, hậu quả của sự thờ hình tượng này. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Nghĩa là tất cả những người sống trong hệ thống thờ thần tượng, đặt để chính mình làm chủ yếu trong lòng, thì chắc chắn ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và ở đây Phaolô thừa nhận rằng, lúc trước, nghĩa là trước đây, trước thời gian tin Chúa, trước khi được cứu, lúc trước anh em sống trong những nếp xấu đó và ăn ở như vậy. Đây là tình trạng tấm lòng của anh em trước đây, nhưng không còn bây giờ nữa. Đây là lối sống, đây là thứ tự ưu tiên trước khi biết Chúa, trước khi tin Chúa, nhưng bây giờ không còn nữa. Đây là vấn đề đã được giải quyết rồi. Đây là những tội lỗi đã được thắng hơn tại thập tự giá rồi. Cho nên anh em bây giờ sống bày tỏ sự cắt đứt đó, sự thắng hơn đó, sự chết đó là sự chết của các chi thể anh em nơi hạ giới. Không còn để thân thể mình, chi thể mình, đời sống mình làm phương tiện thi hành sự thờ hình tượng nữa.
Và sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng đây là chuyện phải giải quyết ngay từ trong căn bản sâu thẳm bên trong, chứ không phải chỉ trên sự cư xử bên ngoài. Giải quyết vấn đề tội lỗi là giải quyết vấn đề thờ hình tượng bên trong. Thứ tự ưu tiên đặt để mình trên Chúa, đặt để ý riêng mình làm tiêu chuẩn cho mọi quyết định. Nhưng đây là điều đã giải quyết rồi tại thập tự giá. Đây là chỗ người cũ đã chết rồi, đã bị đóng đinh trên thập tự giá rồi, như sứ đồ Phaolô đã nói. Cho nên quyền năng động không còn nữa, hình tượng bên trong đã bị truất ngôi. Chúa Cứu Thế Giê-xu bây giờ cai quản toàn trị trong tấm lòng. Như vậy tất cả những hành động, tư tưởng, giá trị nào không còn thích hợp với sự sống mới trong Chúa Giê-xu nữa thì phải bỏ đi. Ở đây không phải là một sự tranh đấu không biết thắng bại như thế nào. Nhưng kết quả của cuộc chiến đã xong rồi, sự chiến thắng đã được ban cho. Bây giờ sự thực hiểu đó phải được kinh nghiệm, thi hành, sống động trong đời sống hàng ngày. Phải coi tất cả những sự xoáy động đó như là những sự chết rồi. Vì thực sự đã chết rồi, cho nên sứ đồ Phaolô viết tiếp trong câu số 8. Nhưng bây giờ anh em nên từ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thành nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Như vậy thói quen thuộc linh của tấm lòng mà sứ đồ Phaolô đang muốn mỗi người thuộc về Chúa, con cái Chúa phải thực hiện trong đời sống hàng ngày. Đó là thói quen đáp ứng với Chúa luôn luôn, suy nghĩ đến Chúa luôn luôn, ham mến các sự thuộc về Chúa, những sự thuộc về trên trời và vương quốc của Ngài, sống chờ đợi ngày Chúa trở lại. Và thói quen bỏ mặc, coi như chết đi những chuyện cũ, không còn đáp ứng với những giá trị của thế gian, không còn đeo đuổi những chuyện thuộc về mình, cho mình, vì mình nữa. Vì đã giải quyết chuyện thờ hình tượng tại thập tự giá, đã đóng đinh con người cũ trên thập tự giá, và bây giờ coi như đã chết về việc sử dụng chi thể để thi hành những ước muốn của chính mình hay những đòi hỏi ham muốn từ thế gian. Từ trong giá trị sống bên trong, đến lời nói bên ngoài, đến sự cư xử với nhau, sứ đồ Phaolô khuyên dạy phải sống cho thích hợp với sự thực hữu của đức tin đã được ban cho. Bây giờ đã có sự sống mới trong Chúa, cho nên lột bỏ con người cũ là con người đã chết đi với tất cả công việc của nó. Ông nói cũng như thay áo vậy. Đây là sống thực nghiệm điều thực hữu mà Chúa đã làm cho mình, đã ban cho mình trong Đấng Christ. Cho nên bây giờ điều cần thiết là điều sống động thi hành những điều mình đã được ban cho. Đã lột bỏ con người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới, theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Đây là sự tăng tiến trong sự hiểu biết đầy trọn về ân điển Chúa, về sự sống đã được ban cho trong Đấng Christ. Con người bên trong đã được đổi mới, không còn như cũ nữa, không còn bản chất cũ nữa, không còn đường lối cũ nữa, nhưng đã được biến hóa, được đổi mới, được sanh lại theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy. Và thói quen cần phải được phát triển trong đời sống người tín đồ là bỏ sự cũ và sống động theo sự mới. Và khi thói quen đó được thiết lập trong đời sống, thì càng ngày sẽ dẫn người đó vào trong sự hiểu biết trọn vẹn ân sủng Chúa lớn lạ quyền năng mầu nhiệm như thế nào. Tất cả những người thuộc về Chúa đều sống trên nguyên tắc này, đều đi theo con đường này, đều phát triển những thói quen thuộc linh như thế này. Cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, tại đây không còn phân biệt người Gê-rét hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ. Nhưng Đấng Christ là mọi sự trong mọi sự. Tất cả mọi khía cạnh thực hữu của sự sống mới đều nối kết với Chúa và Chúa mà thôi, và ở trong Chúa và ở trong Chúa mà thôi, và vì Chúa cho Chúa mà thôi. Và đó là điểm thứ hai, đơn vị tư tưởng thứ hai của sứ đồ Phaolô, phải từ bỏ những lối sống cũ theo thế gian để đeo đuổi Đấng Christ, từ câu số 5 cho tới câu số 11. Và bây giờ đến phần số 3, câu 12 cho đến câu số 15. Vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Chúng ta đang học phần bài học phát triển những tập quán trong đời sống cá nhân. Đây là những tập quán cần thiết sống động trong ân điển. Thì chúng ta đã học qua phần thứ nhất từ câu 1 đến câu số 4 của Colossae đoạn 3. Thói quen chủ tâm của tấm lòng, tâm trí và đời sống nối kết với Đấng Christ và vương quốc của Chúa. Chúng ta cũng vừa thiết lập xong phần số 2, từ câu 5 đến câu số 11. Ở đây sứ đồ Phaolô dạy rằng phải thiết lập những thói quen từ bỏ những lối sống cũ của thế gian và đeo đuổi Đấng Christ. Và bây giờ trong phần số 3, tức là phân đoạn từ câu 12 cho đến câu số 15, chúng ta có thể thiết lập điểm chính mà sứ đồ Phaolô đang thiết lập trong phần này, đó là chúng ta phải sống bày tỏ Đấng Christ, phải sống thể hiện Đấng Christ trong các mối liên hệ trong sự hiệp một của đức tin. Thể hiện Đấng Christ trong các mối liên hệ trong sự hiệp một. Sứ đồ Phaolô viết những câu như kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, mặc lấy sự nhân từ, nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, mặc lấy lòng yêu thương, sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, phải biết ơn. Tại sao đời sống phải đổi mới? Tại sao phải có sự thay đổi từ bên trong? Tại sao phải thiết lập những tập quán thiêng liêng của tấm lòng bên trong, của cuộc đời cá nhân? Sứ đồ Phaolô thiết lập động cơ cao trọng và sâu nhiệm hơn hết cho một đời sống phải được đổi mới. Ông trở lại với căn bản của công việc ân điển của Đức Chúa Trời. Ông nói, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời. Anh em là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa. Sự thay đổi căn bản hơn hết trong đời sống của chúng ta không tùy thuộc nơi chúng ta, vì đây không bắt đầu với chúng ta hay là từ chúng ta, nhưng bắt đầu từ nơi Chúa trong sự chọn lựa, tể trị sâu nhiệm của ân sủng của Chúa trên đời sống của những người thuộc về Chúa. Và sự chọn lựa của ân điển Chúa để cứu chuộc một người được thực hiện trong quyền tể trị của Chúa và cho mục đích của chính Ngài. Cho nên sự chọn lựa này sẽ đem lại kết quả của nó theo đúng như mục đích mà Chúa đã thiết lập. Vì thế bông trái của ân điển, kết quả của ân điển chắc chắn sẽ được bày tỏ cách rõ ràng trong đời sống của những người được chọn lựa, là những người Chúa ban cho sự cứu rỗi và cũng ban cho sự sống thay đổi để thành đạt được mục đích của Ngài thẩm định cho người đó. Có lẽ phần Kinh Thánh giải thích lẽ đạo chọn lựa tể trị của Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi trong Đức Giêsu Christ được sứ đồ Phaolô trình bày trong Roma đoạn 8 từ câu 28 tới câu 30. Ông viết như sau: "Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển." Tiến trình cứu rỗi đã được thẩm định trong lòng của Đức Chúa Trời từ cõi đời đời trong quá khứ. Trong Roma đoạn 1 cho tới đoạn 3, sứ đồ Phaolô giải thích rằng Đức Chúa Trời ban cho tất cả mọi người trên thế giới, tất cả mọi người đã sanh ra trong dòng dõi của Adam, sự mặc khải phổ thông đầy đủ để họ có thể nhận biết Đức Chúa Trời, để đến một quyết định căn bản hơn hết trong đời sống, đó là tìm kiếm Chúa hay không, đáp ứng với Chúa hay không. Và thực trạng của tất cả mọi người trên thế giới, trong ánh sáng của sự mặc khải phổ thông Chúa ban cho tất cả mọi người, thì tất cả mọi người đều từ khước Chúa, chẳng ai tìm kiếm Chúa dẫu một người cũng không. Tất cả đều sai lạc, xoay bỏ Chúa, thay thế Chúa bởi chính mình, hay thay thế Chúa bởi hình tượng của vật thọ tạo. Và vì thế, tất cả mọi người đều ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, ở dưới sự đoán phạt của tội lỗi, trên căn bản của luật pháp Chúa. Và vì thế, tất cả mọi người đều hư mất, vì tất cả mọi người đều chống nghịch, khước từ Đức Chúa Trời. Cho nên trên căn bản công chính của luật pháp Chúa, thì tất cả mọi người đều bị đoán phạt dưới cơn thành nộ của Chúa, hư mất đời đời trong sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu đã quyết định cứu một số người. Vì thế trong ân điển Ngài đã chọn lựa một số người để dẫn vào tiến trình cứu rỗi và Ngài sẽ ban cho cách nhưng không. Như vậy trên căn bản công chính của luật pháp thì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên không ai được cứu bởi sự chọn lựa riêng của mình. Nhưng sự cứu rỗi được đặt trên căn bản của ân điển Chúa, là trên căn bản Chúa trong ân điển Ngài chọn lựa những người mà Chúa sẽ cứu, và mục đích của sự chọn lựa và sự cứu rỗi đã được thiết lập từ lúc ban đầu, như chúng ta vừa đọc trong Roma đoạn số 8 câu số 29-30. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Như vậy mục đích của những người được cứu là được biến hóa để trở nên giống Chúa Giêsu, để phản ảnh bản chất Chúa và sự vinh hiển của Chúa, hầu cho Chúa được đại tôn làm con cả giữa nhiều anh em. Nghĩa là làm cho Chúa được vinh hiển trên hết, cao trọng hơn hết, tôn quý trên hết, đại tôn trên hết. Và nhằm mục đích này, Chúa sẽ thực hiện công việc của Chúa, sự chọn lựa của Chúa. Những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Và bây giờ trong thư Côrôse đoạn số 3 mà chúng ta đang học, thì sứ đồ Phaolô trở lại với căn bản cứu rỗi này. Đó là tất cả những người được cứu là những người được Chúa chọn lựa với mục đích mà Chúa đã thiết lập. Cho nên ở đây ông kêu gọi những người được cứu, những người được chọn, sống đúng theo mục đích của sự chọn lựa của Chúa, sống đúng theo mục đích của sự cứu rỗi mình đã được ban cho. Vì thế ông nhắc nhở thêm, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Anh em là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, thánh hóa và yêu quý. Và ông nhắc nhở về mục đích của sự thánh hóa này, của sự cứu rỗi này, của tình yêu thương mà Ngài đã bày tỏ ra trong sự chọn lựa của ân điển, đó là trở nên giống Chúa Giêsu. Cho nên ông nói phải cư xử cho giống Chúa, phải bày tỏ bản chất của Chúa, phải sống động trong sự phản ảnh Chúa. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Hãy nhường nhịn nhau, tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em như thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Phải mặc lấy lòng yêu thương, phải bày tỏ sự bình an của Chúa đang cai trị trong lòng anh em và sống trong sự hiệp một với tất cả những người mà Chúa đã chọn lựa trong ân điển cho mục đích tôn đại Đấng Christ, cho mục đích tối hậu là sự vinh hiển của Đấng Christ qua đời sống của những người đã được quyền năng thay đổi của ân sủng Chúa. Và đây là điểm sống động mà chúng ta cần thiết đi vào chi tiết, thể hiện Đấng Christ trong sự hiệp một.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Khiến con đầy giống cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy.